Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Thiếu niên hút thuốc lá. Ken đã thử hút thuốc lá lần đầu tiên lúc mới có 7 tuổi. Thực ra là hút cái mẩu thuốc còn cháy dở của mẹ để trên gạt tàn thuốc lá. Ken đã bị say và buồn nôn ngay, nhưng không làm cho cô bé tránh xa thuốc lá. 5 năm sau đó, Ken cùng với một người bạn bí mật ra đằng sau nhà hút trộm một điếu Marlboro. Bây giờ đã 18 tuổi, có khi hút hết nguyên một gói Misty Lights một ngày. Hầu hết những người thân quen của Ken đều hút thuốc, kể cả người chị, cha mẹ và nhiều bè bạn. Ken cho rằng hút thuốc lá là chuyện chẳng có vấn đề gì. Ken còn hay nói như bất cứ người nào nghiền thuốc khác, đó là nếu tôi muốn bỏ thuốc, tôi bỏ được ngay, khó gì đâu. Thực ra không đơn giản như vậy. Hút thuốc lá không phải chỉ là một thú tiêu khiển, nhưng còn làm hại sức khỏe rất nhiều. Theo một báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Hoa Kỳ, thì trong số 3.000 thiếu niên hút thuốc lá mỗi ngày, thì gần 1.000 em sức khỏe không bình thường và có thể chết trước tuổi. Thái độ cho là không có vấn đề gì và rất dễ bỏ hút thuốc của Ken cũng là thái độ chung của các thiếu niên đang hút thuốc. Họ nghĩ rằng 5 năm nữa, chắc gì họ còn hút, nhưng nghĩ thế cũng là lầm. Trong khi con số người lớn hút thuốc càng ngày càng giảm đi, thì số thiếu niên hút thuốc lá lại càng gia tăng. Chẳng hạn như học sinh lớp 8, số học sinh đã hút thuốc trong một khoảng 30 ngày đã tăng lên 30% từ năm 1991 đến năm 1994. Với tất cả các dữ kiện này và với các vận động chính trị mới đây, các cuộc thăm dò dư luận cho hay rằng số người đang hút thuốc không muốn con cái theo gương họ. Cũng theo các cuộc thăm dò này mà nhà nước Mỹ ra lệnh cho cơ quan quản trị lương thực và dược phẩm thảo ra một loạt những luật lệ để ngăn ngừa thiếu niên hút thuốc lá. Theo chương trình này, các máy bán thuốc lá tự động và các bảng quảng cáo thuốc lá phải đặt cách xa sân trường học khoảng 300 thước. Hạn chế bớt quảng cáo thuốc lá trên tạp chí, đòi hỏi các cơ quan chế tạo sản xuất thuốc lá phải nộp 150 triệu đô la trong chiến dịch giáo dục và bài trừ việc bán thuốc lá cho trẻ con dưới tuổi hút thuốc. Các biện pháp này đã đánh thẳng vào thương nghiệp thuốc lá ở Mỹ, làm cho một số hãng thuốc lá đã phải có các biện pháp cải tiến, như hãng Philip Morris đã in thêm hàng chữ cấm bán cho trẻ dưới tuổi giới hạn trên bao thuốc lá. Làm như thế, họ sẽ mất đi thêm một số khách hút thuốc lá, chung với số 2 triệu người bỏ thuốc hút hoặc là chết mỗi năm. Phương pháp tìm khách hàng là bắt lấy họ khi còn nhỏ tuổi. Trong số những người lớn hút thuốc hiện nay, 90% là đã hút thuốc khi dưới 20 tuổi. Đó là lý do tại sao kỹ nghệ hút thuốc lá bỏ ra tiền quảng cáo 6 tỷ mỗi năm với nội dung chỉ nhắm vào lớp trẻ. Năm 1988, sau khi hãng Joe Lạc Đà mở chiến dịch quảng cáo vẽ một con lạc đà mang kính đen và lái xe đẹp, số thiếu niên thích hút thuốc Joe Lạc Đà đã gia tăng gấp 3 lần. Thành ra quảng cáo thuốc lá rất là thu hút thiếu niên. Các nhóm người Mỹ gốc châu Phi da đen cũng nhận thấy rằng quảng cáo thuốc lá nhắm thẳng vào thanh thiếu niên da đen, nên đã hô hào các nhà thờ, phụ huynh và các trường học chống lại việc thiếu niên hút thuốc. Thành công trong chiến dịch này rất đáng khuyến khích. Theo thống kê năm 1993, thì học sinh da đen chỉ có 4,4% hút thuốc lá so với 23% thiếu niên da trắng đang hút thuốc. Chính phủ tiểu bang ở Mỹ cũng đã có các biện pháp ngăn ngừa thiếu niên hút thuốc, như tại bang California, một nhóm chống hút thuốc đã đề nghị với thành phố là cấm tuyệt không được đặt máy bán thuốc lá trong tất cả các cơ sở công cộng thuộc nhà nước và hợp thức hóa những cuộc đặt bẫy nhằm khám phá vi phạm bán thuốc lá cho trẻ con. Như vậy mà việc bán thuốc lá cho trẻ em giảm đi 60% trong 3 năm. Tại bang Massachusetts, Marlboro có chiến dịch quảng cáo thuốc lá kêu gọi khách hàng thu nhặt những nhãn thuốc lá Marlboro gửi về để nhận thưởng lớn như máy nghe đĩa CD hoặc là áo có mũ trùm đầu. Để phản công chiến dịch này, nhà nước tiểu bang đã thuyết phục các hiệu bán thực phẩm và bán giày nổi tiếng như là McDonald's và Foot Locker bán hạ giá cho thiếu niên nào tuyên hứa là sẽ không hút thuốc lá nữa. Cho đến nay đã có hơn 25.000 trẻ em ký giấy tuyên hứa để được mua hàng với giá rẻ. Tiểu bang này còn bỏ ra 14 triệu đô la để quảng cáo chống hút thuốc lá. Kể từ năm 1994, số thuốc lá bán cho thiếu niên trong bang này đã sụt xuống 40%. Các hãng thuốc lá cũng không vừa. Năm hãng lớn nhất đã phản công mãnh liệt bằng cách vào đơn kiện cơ quan quản trị lương thực và dược phẩm, không có quyền chế tài về thuốc lá và việc hạn chế quảng cáo thuốc lá đã vi phạm các quyền mà điều canh cải số 1 ấn định cho mỗi công dân. Mối lo sợ lớn nhất của các hãng chế tạo thuốc lá Mỹ là những biện pháp ngăn ngừa thiếu niên hút thuốc lá chỉ là những cuộc tiến công âm ỉ ban đầu để đưa đến việc hạn chế người lớn hút thuốc. Các nhà vận động chống hút thuốc lá đang hy vọng là có thể thuyết phục nhà nước cấm hoàn toàn việc quảng cáo thuốc lá. Họ cũng mong rằng các chính trị gia người Mỹ sẽ từ chối nhận những số tiền ủng hộ từ các nhà sản xuất chế tạo thuốc lá và tin rằng các trường y khoa cũng như các cơ quan nghiên cứu sẽ không nhận yểm trợ từ các hãng thuốc lá nữa. Hút thuốc lá là một tệ trạng cần chấm dứt. Hầu như tất cả mọi người đều công nhận như vậy, ngoại trừ những nhà bán thuốc lá và chế tạo thuốc lá. Thuốc lá không hề đem lại một lợi ích nào cho người hút, ngoại trừ một vài cảm giác, nhưng lại gây ra hàng trăm thứ tai hại không những cho bản thân người hút mà còn những người khác chung quanh nữa. Nhưng về mặt kinh tế thì thuốc lá là một ngành kỹ nghệ lớn, sản phẩm bán khắp thế giới và càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Chúng ta thường nghe về các biện pháp cấm hút thuốc lá nơi này nơi nọ, hoặc là các phong trào ngăn chặn hoặc bài trừ hút thuốc lá, các chương trình y học khuyên người dân nên bỏ thuốc lá vân vân. Nhưng kỹ nghệ thuốc lá vẫn thành công và số người hút vẫn gia tăng. Hiện trên thế giới có trên 60 nước trồng cây thuốc lá. Các nước sản xuất nhiều nhất là Trung Hoa, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga và Brazil. Tại sao người ta vẫn biết hút thuốc lá độc không tốt về một phương diện nào cả, nhưng vẫn phát triển kỹ nghệ này? Có lẽ vì hai lý do, người ta thích hút thuốc lá, và vì vậy kỹ nghệ thuốc lá thịnh vượng. Trên thế giới, người ta đang cố cấm việc sử dụng và sản xuất chế tạo ma túy, thuốc phiện, cần sa. Có người đã đề nghị là nên hợp pháp hóa các thứ này, để chúng trở nên tầm thường như thuốc lá, là sẽ không còn trở nên hiếm và đắt tiền nữa. Còn nhiều thứ trên đời không đem lại một điều lợi ích nào, chỉ đem lại tai hại, nhưng được hợp pháp hóa cho trở thành kỹ nghệ và thuộc về văn minh của nhân loại. Chẳng hạn như rượu, sòng đánh bạc và các ổ chứa mại dâm. Nhiều người nghĩ rằng thuốc lá tai hại hơn rượu, nhưng rượu vẫn giết hại nhiều người hơn thuốc lá. Không một nơi nào trên thế giới cấm uống rượu cả. Vì kỹ nghệ rượu cũng quan trọng cho nền kinh tế của nhân loại. Còn sòng bạc hay casino thì sao? có người bảo rằng đó là dấu hiệu của văn minh tiến bộ. Vì vậy nên những thành phố trong các nước đang phát triển đều phải có casino. Du khách rất cần tiêu khiển. Nếu theo chiều thị hiếu của du khách thì dần dần người ta phải mở các hộp đêm và các nhà chứa gái mại dâm hợp pháp. Tất cả những điều vừa kể không hề đem lại một lợi ích nào cho người dân mà chỉ làm hại. Mặc dù nhà nước có lợi, tại sao điều hại vẫn được hợp pháp hóa và trở thành kỹ nghệ? Câu trả lời là vì lợi. Mâu thuẫn ở vấn đề là người ta lợi dụng điều hại để trục lợi. Có bao giờ bạn làm như thế không? Lợi dụng điều hại để trục lợi. Thật ra chúng ta vẫn thường làm như thế, quen đến nỗi không còn coi là làm điều sai lầm nữa. Những điều tai hại vật chất như trên đã hiển nhiên, nhiều điều tai hại khác có khi trong cõi vô hình. Thánh Kinh kể ra một số điều tiêu biểu như gian dâm, ô uế, phóng đãng, thờ tà thần, quỷ thuật, thù oán, đố kỵ, hiềm khích, giận ghét, cãi cọ, bất thuận, bè phái, ganh tị, giết người, say sưa, mê ăn uống và nhiều tính xấu khác đều là những điều gây tai hại và không đem lại một lợi ích nào cho con người. Nhưng con người chúng ta vẫn thực hành. Tới đây ta phải tìm ra đòi hỏi của bản ngã của con người xác thịt ưa phạm tội của ta. Chính con người này đã xui ta làm những điều sai lạc và chỉ gây tai hại. Làm thế nào để thoát khỏi con người xác thịt đó? Câu hỏi này được các tôn giáo trả lời bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên hiệu quả không bao giờ như ý muốn. Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa đến một giải pháp hữu hiệu duy nhất. Đó là cho con người nhờ vào lòng tin vào công lao hy sinh cứu chuộc của Ngài để được tha tội và tái tạo. Chìa khóa của việc bài trừ mọi tệ đoan trong xã hội, trong bản thân là tin Chúa Giê-xu. Tin Chúa Giê-xu là theo một giải pháp do chính Thượng Đế đấng sáng tạo ra con người giới thiệu. Nói khác đi, trở về với Thượng Đế bằng niềm tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là cách duy nhất để được tái tạo và lánh xa những điều tai hại. Nhiều người nhờ tin Chúa Giê-xu mà đã chừa được hút thuốc lá, uống rượu, trai gái, cờ bạc và những thói hư tật xấu khác, làm lại cuộc đời và cảm thấy được sung sướng, thỏa mãn. Nếu quý vị, nếu các bạn đang là nạn nhân của nghiện hút, cờ bạc, dục tình và những điều hư xấu khác đã kể trên đây, thì Chúa Giê-xu chính là con đường giải phóng cho quý vị, cho các bạn. Không có con đường nào khác. Mời quý vị, mời các bạn tin nhận Chúa Giê-xu để được tha thứ tội lỗi và được tái tạo. Sau đó quý vị và các bạn sẽ sống trong những ngày mà mình chưa bao giờ sống, những ngày hạnh phúc thật ngay trong hoàn cảnh của mình. Nếu quý vị, các bạn đang trong tuổi thiếu niên nên cẩn thận, vì tất cả hệ thống tội ác đều nhắm vào việc đầu độc thiếu niên trước tiên. Họ biết trước rằng khi một thiếu niên bị sa lưới sẽ rất khó vùng vẫy thoát thân và chẳng mấy chốc thành một người lớn mang những thói hư tật xấu không bỏ được. Đây là những cạm bẫy nhằm hại chính bạn để đem lợi về cho những kẻ chuyên khai thác thị hiếu của thiếu niên để làm giàu. Mặt khác, nếu ngay bây giờ bạn là thiếu niên nhưng biết nhận định và tỉnh ngộ, bạn sẽ có nguyên cả một cuộc đời hy vọng và thành công đang chờ đợi. Tại sao bạn không ngừng lại để suy nghĩ?